Trở lại tâm 90, tuần trước mình nói là khi mà cái tâm quý vị nó được hoàn vẹn, khi mà nói cái tâm quý vị nó vẹn toàn có nghĩa là khi quý vị đắc giác ngộ. Tại sao cái giác ngộ nó có liên quan gì với cái sự thành tựu, cái sự thành công của cái tâm của quý vị? Người ta đoán là cái tâm vẹn toàn có nghĩa là cái tâm mà khi mà quý vị được trống lặng thì quý vị có thể hưởng lại tất cả và có thể thấy được tất cả, làm được tất cả. Khi nói về cái tâm vẹn toàn là nói về khi mà quý vị tu hành, cái vị tu hành đó. Hàng khi bước đầu thiền đó, quý vị thấy cái người nó khỏe ra, cái bớt bệnh. Khi quý vị cảm thấy khỏe mạnh hơn, khi mà cái thân quý vị nó bớt bệnh hoạn, thì cái tâm quý vị nó bớt bệnh hoạn, tâm quý vị nó rộng hơn, nó tự tại hơn. Cái lý do mà cái tâm quý vị nó cứ nhảy tưng tưng, cái tâm quý vị nó không, nó chuyên môn suy nghĩ liên miên là tại vì quý vị có nhiều cái tham muốn quá. Có nhiều chấp trước quá. Quý vị nhiều cái sự chấp trước quá. Khi quý vị tu hành đó, cái chuyện rất là tự động. Khi tu hành tự động ấy, cái tâm mình nó xả bớt những cái chấp trước. Khi mà quý vị đó, tu hành đó, thì quý vị tự động đó, là quý vị sẽ bớt những chấp trước. Khi mà quý vị mà bớt những chấp trước đó, thì tự động cái cơ thể quý vị nó sẽ bớt bệnh. Và cái tâm quý vị đó, nó bớt bình hoạn, bớt bị tâm bình luôn, không phải thân bình không mà tâm bình cũng bớt luôn nữa. Thì lúc đó cái tâm quý vị nó có thấy được cái đại sự, cái câu chuyện quan trọng, khởi ngày nó còn quan trọng cái đại sự, thấy được cái đại sự. Thầy nhắc lại, khi quý vị mà tâm quý vị mà xả bỏ, có thể xả bỏ những cái chấp trước á, thì cái thân quý vị nó khỏe mạnh hơn và cái tâm quý vị nó lành mạnh hơn. Nói cách khác, một khi mà quý vị bình đó, thì nó sẽ bớt bệnh. Cái vị bình mà uống thuốc đó, nó chỉ giúp cái vị tạm thời thôi. Nó không thể giúp cái vị lâu dài được. Không thể nào giúp lâu dài được. Bởi những cái người bác sĩ ta làm giàu như vậy đó. Bởi bác sĩ cái nghề đó giàu dễ sợ. Tại vì cho cái vị bình uống thuốc, bình để uống thuốc xong tuần sau phải tới gặp. Tới gặp đều. Tại vì những cái người mà bên nghề y khoa đó, nghề thuốc đó, người ta chỉ giải quyết được những cái triệu chứng của quý vị thôi. Không giải quyết được cái nguồn gốc của cái bệnh của quý vị. Tại vì muốn chữa bệnh tốt nhất là cần hai cái cùng một lúc. Thứ nhất là phải diệt những cái triệu chứng để mình có thể hoạt động được. Và thì đứng nằm ngồi được, ăn ngủ được. Quý vị, cái thứ nhì là quý vị phải bớt cái chấp trước. Tại vì những cái chấp trước mà nó có những loại chấp trước mà khiến quý vị bị bệnh. Những cái người hàng cái gì người ta bệnh mà cái gì dùng kim châm cứu mà chích là chứ người ta đau đó, có những người thì thuốc thì chích đau như vậy đó. Ok, cái đó nó chỉ tạm thời thôi. Đối với thầy, nếu mà thầy bị bệnh đó, thầy sẽ cầu cứu bác sĩ, đi bác sĩ bệnh viện, như đều đồng thời phải kiếm những cái phương pháp nhiều hơn nữa để diệt cái gốc của nó. Bởi vì khi mà chúng ta dạy thiền đó, thầy cứ nhấn mạnh hoài, mà khiến người Tây Phương ta bực cái chuyện đó lắm. Họ tới những cái lớp mà thiền chánh niệm. Hồi đó rất là thịnh hành là quý vị vừa thiền vừa mỉm cười. Hoặc là nằm xuống mà vừa nằm vừa thiền, vừa ca hát mà thiền. Họ những cái phương pháp thiền bây giờ rất thịnh hành là quý vị, người ta nhấn mạnh quý vị thiền, có những phương pháp thiền để khiến quý vị cảm thấy thoải mái, sung sướng. Ngược lại, cái thiền chánh tông á, thì nó không có chú trọng chuyện đó. Chúng tôi coi những phương pháp đó là những phương pháp ngoại đạo, những phương pháp mà nó không phải chánh tông. Tại vì có người tu sĩ mà dạy những pháp như vậy, cuối cùng nó khiến học trò của họ sẽ bị kẹt, sẽ bị đại nạn. Cái đó là những cái đường bế tắc. Khi thầy nói về cái thiền, là cái ý nghĩa của thiền là tu hành đó. Khi cái vị tu hành đó, thành cái vị tu hành, thiền hoặc tu hành mà quý vị mong cầu cái sự thoải mái, sự sung sướng đó, quý vị đi lạc đường rồi, quý vị phí thời giờ. Quý vị ngược lại, nếu như quý vị mà chịu khó tinh tấn, không có sợ cái khổ sở, không sợ cái khó khăn, thì lúc đó quý vị có thể xả bỏ những cái chấp trước của mình, là quý vị có thể thành tựu được cái tâm quý vị, là khiến cái tâm quý vị nó vẹn toàn. Nói cách khác, thì cái tâm quý vị nó vẹn toàn khi nào quý vị xả bỏ được hết tất cả những cái chấp trước của mình. Một cái khía cạnh khác, cách nhìn khác mà quý vị nói về cái tâm vẹn toàn, tâm thành, tâm nghĩa là sao? Cái vẹn toàn này nó không ngoài là quý vị, cái tâm quý vị nó có sẵn đó rồi. Cái tâm vẹn toàn quý vị có sẵn rồi. Mà quý vị không biết dùng nó, thì cái việc tu hành là vì khiến quý vị học cái cách mà sử dụng nó bằng cách xả những chấp trước. Vì những cái chấp trước quý vị, thành ra cái bản năng của quý vị, cái bổn năng sẵn có của quý vị, nó không có thể hiện ra được, quý vị không thể dùng nó được. Và khi quý vị xả những cái chấp trước quý vị, và quý vị trở về lại cái bản năng của mình, cái trí huệ mà chân chính quý vị đã sẵn có rồi, quý vị có sẵn đầy đủ hết, không thiếu cái gì mà không thừa cái gì. Cái dạng quý vị nói là chỗ cái này có 13 người phía bên đây, phía bên là ông này là quý vị có cảm giác được với cái con mắt của mình. Cái mắt này á, là nó thiệt ra đó là nó không chính xác. Người vì nhìn mắt này quý vị thường thường bị chấp trước. Thứ nhất thầy nhắc lại quý vị, thầy nói quý vị chơi vậy thôi chứ quý vị không thể hiểu được. Khi thầy nói những cái chuyện này á, là không phải để quý vị hiểu được. Quý vị không thể nào hiểu được cái đó. Thì đi giảng nghĩa là cái một cái tâm nó vẹn toàn, cái tâm nó giác ngộ, là cái tâm quý vị vốn có. Quý vị thêm mắm thêm muối thì nó không thể nào giống lúc trước nữa, nó không thể nào mô tả được. Bởi vì trong Phật pháp mình á, chúng tôi chỉ cái phương pháp để quý vị làm được, chứ không phải để mà biết. Học trò thầy chưa muốn làm như vậy, nó nói là tại sao thầy sai con làm chuyện này, bắt con làm chuyện kia. Thầy phải giảng nghĩa, có lý con mới làm, không có lý con mới làm, không có làm đâu. Có những cái mà cái tâm quý vị nó không thể hiểu được, mà đòi hiểu là chết. Tâm tu với tâm ma nó khác nhau chỗ nào? Cái tâm giác ngộ đó. Cái tâm tu với tâm giác ngộ nó khác nhau chỗ nào? Có biết không? Tâm ma đó, nó khác cái tâm người giác ngộ chỗ nào? Có bà cụ biết không? Có ai biết không? Nó là con ma, nó đòi giết người ta. Thầy nói xong rồi nói gì nghe, nói gì tin đấy. Cái tâm một bên là thanh tịnh, một bên là không thanh tịnh. Cái tâm người giác ngộ nó có phiền não, người không, cái câu tâm ma nó không có phiền não. Đồng ý như vậy không? Mới nói là nếu mà có lý, quý vị cảm thấy có lý là quý vị đi sai đường rồi. Mà nhất định nó là có lý, tôi thấy nghĩ là có lý. Cô có chắc chưa? Ai không tin là Ngài Tiên Hoa, sư ân sư của thầy là giác ngộ, không tin là ông giác ngộ rồi. Thầy chưa chắc. Khi vì hỏi tất cả những đệ tử Ngài Tiên Hoa, họ đều tin là Ngài là giác ngộ. Quý vị nghĩ chắc nếu đông người mà tin như vậy, chắc là ông giác ngộ rồi. Ông có phiền não là không? Có không? Thế cô này nói là có hồi nào? Đau đâu có phiền não, đau là đau thôi, đâu có phiền não. Cái này ông này, người nói là ông này không phiền não, tại sao ông khóc, tại sao ông cười? Ông đã khóc rồi. Có một cái công chúa của thầy, một cái sư cô của ông đó, bỏ ông đi qua ông thầy Sai Baba người Ấn Độ để học thần thông, tại ông dạy thần thông. Vì ông khóc rống luôn đó, trời ơi, công chúa của ta bỏ tôi đi rồi. Ông còn năn nỉ nó, mà con chị nào con muốn trở về, thầy sẵn sàng nhận con lại. Rõ ràng ông này rất rất là chấp cái cô này, mà cô không bao giờ trở lại hết. Nhìn hiện tượng thanh văn này, nó làm chuyện thập bảy, những người xuất gia cũng có làm những cái chuyện như vậy. Mỗi ngày tu 42 thủ nhãn để làm cái gì? Để nhìn thiên văn mà bói bói toán. Mình cứ thể người thắc mắc là tại sao ông chấp trước cái cô đó làm cái gì đó. Thành thầy hỏi cái vị rõ ràng ông phiền não như vậy, mà tại sao cái vị nói là ông không có phiền não? Nói cái khác, nếu như vậy thì cái tâm mà giác ngộ với cái tâm mà ma nó không khác gì. Thì cái tâm người giác ngộ nó rất là ác, tại nó có sẵn đó rồi. Nó cũng rất là thiện. Tại sao nói như vậy? Bây giờ cái biết rồi cái nghĩa là sao hả Billy? Nhìn cái người mà nó ác thiệt ác á, nó không khác gì cái người giác ngộ hết đó. Nghĩa là sao? Thành mình không có quyền hại người ta, không có quyền trừng phạt người ta. Hoàn toàn có quyền. Mình không có quyền người ta ác ở đâu, mình không có quyền trừng phạt người ta. Không có quyền. Nó không khác gì. Cái mà nó ác đó, nó đại ác đó, nó không khác gì cái đại giác ngộ ấy. Có ai muốn hỏi tiếp gì không? Thì tại sao người đi đúng đường, người đi lạc đường? Nó hơi khó suy nghĩ, khó giải nghĩa. Rồi bây giờ mình nghĩ cầu nguyện cho bà tiến bộ, trở thành không ác. Thế cái này khó làm. Khi mà đi chọn đường ác rồi mình bỏ. Nó đỡ tốn thì giờ. Cái mấy người ác nó mệt lắm. Mấy người ác quá đó, nó phiền phức lắm. Mà không ai biết mình phiền phức như thế nào. Những người mà ác quá thôi mình làm lơ đi. Chứ còn mình làm chả có lời gì hết đó. Thế cũng không biết như cái gì luôn. Không. Trả lời là sao? Người ta ác, mình trừng trị hay là mình giúp người ta? Cái người như vậy, tâm như vậy, giác ngộ lẹ lắm. Ai muốn trừng trị? Mình trừng trị cho người ta để nó không phá mình được. Hả? Hey in. Làm cái gì? Hả? Mà làm lơ được không? Mà nếu mà làm mà nó thiệt sự nó ác, cách nào mình làm lơ được? Nó cứ tới trước mặt mình hỏi, nó vờn mình, khi nào mình nổi khùng. Nó ác cái thầy, nó chưa muốn làm mình nổi khùng. Cho nó phước. Mấy người nói toàn lý thuyết không? Truyền thống Á Châu mình có cái hiệp sĩ, mình chuyên môn đi giúp những người yếu. Hả? Mấy cái đứa ác á, nó thiệt sự nó không bao giờ mà cái vị quên nó là ác hết đó. Nó cứ nhắc cái vị hỏi tao là ác, mày làm cái gì đây? Hóa ti cưới nó. Mình ác hơn nó. Cái cô này có triển vọng đó. Giống như là cái giống sau dung tố vậy, mình làm cho nó yếu đi. Cái cô các thầy giáo này, thầy khuyên gửi cái đứa học trò nó ác qua cái lớp khác mà cô không có thích gì cái đó. Cô nói là mình nhiều bom nguyên tử hơn nó, thành nó phải sợ mình. Hỏi bác Un thử nó có sợ mình không? Cái ông kia có 5 cái hỏa tiễn mà bằng bom nguyên tử thôi, mình ở đây mà có 5,000 cái bom nguyên tử nó còn chưa sợ mình nữa. Chừng nào mình cần bao nhiêu bom nữa ông mình sợ mình. Hoặc là tụng thần chú, thầy hỏi ngài Đà Lạt Ma thì nó có hiệu quả là không? Có ai có ý kiến gì không? Thấy ông nào nói là mình giết nó với cái lòng từ bi của mình. Nó ở cái ông nào nó hung bạo với sợ mà bề ngoài rất rất là tử tế. Người Mỹ vậy đó. Người Mỹ nó vậy. Gửi về Tây Phương Cực Lạc. Bởi cái ông này độc thân là đúng. Người đàn bà ta nhảy lắm em ơi, mà nó gửi được cái mùi mà cái ác của con như vậy, nó chạy dài, không ai dám tới gần được con này. Thì hiện giới có cứu bồ. Con nói là mình biết ơn nó. Ai có ý kiến gì không? Thầy dạy quý vị đã hội dạy Hoằng Pháp đã 12 năm rồi. Thầy dạy quý vị hay hoặc dạy Pháp đã Hoằng Pháp đã 12 năm trời. Thầy hỏi quý vị một câu rất là căn bản. Là những người ác nhân đó, mình làm gì với họ bây giờ? Không làm gì hết. Gửi đi ngục. Có triển vọng làm tổng thống. Mình chịu thua. Thầy không có bị cái ví dụ lần này nữa đâu. Tại vì cái vị cứ ngâm mắm ngâm tua, chừng nào mà thầy đưa giải thưởng tiền, bỗng nhiên trả lời đúng ngay lập tức. Thầy mà cho 100 đồng một cái là có người trả lời trúng ngay lập tức. Cái vị không nhận ác như sao? Tôi thua. Thầy nợ 800 đồng. Đánh xong dạy. Hả? Không phải chuyện của quý vị. Người ta ác là chuyện người ta. Sao? Tại sao Phật Bồ Tát lại độ người ác? Tại vì mấy người tốt đó dạy nó khó lắm. Mấy người ác dạy nó dễ hơn. Đừng nhìn tới người khác. Tìm á, nhìn cái phiền não của mình, nhìn cái chấp trước của mình. Cái chuyện người ta không phải chuyện của mình. Kệ người ta. Nghe cái hiểu không? Như vậy, quý vị mới vẹn toàn cái tâm của quý vị. Rõ ràng quý vị chấp trước dễ sợ lắm. Chấp trước ác. Cái người mà chống cái ác là cái người ác lắm. Tại vì quý vị chưa lòi ra cái ác cái gì thôi. Đừng nghĩ quý vị tốt hơn người ta đâu. Quý vị chưa lòi nó ra thôi. Quý vị cũng có cái ác ở trong. Cái duyên mà vinh duyên mà nó đủ là quý vị sẽ thành ác luôn. Nó sẵn có rồi. Cái tâm quý vị nó sẵn có cái ác, có sẵn có cái thiện trong rồi. Đừng nghĩ là nó ác hơn mình đâu. Đừng nghĩ là nó ác hơn mình. Nó không ác hơn quý vị. Cái này phải làm việc lâu, còn nhiều năm nữa. Không có, tại sao thầy nói, ông đang nói, ông không hiểu được tại sao. Không có sự khác biệt giữa cái tâm người giác ngộ với tâm người ác. Sao không có sự khác biệt? Tại nó cùng là một hết. Và nó cùng là tâm hết, nó có cái sự hiển hiện nó khác nhau thôi. Khi cái vị đắc giác ngộ. Lúc đó quý vị thấy tất cả cùng một thể. Nó đồng thể bởi vậy mới gọi là không khác nhau. Cái này thầy trả lời vắn tắt cho quý vị nghe. Thì nhiều khi thầy không nói nhiều quý vị, tại nói nhiều quý vị nghĩ quý vị hiểu. Quý vị hiểu rồi quý vị sẽ kẹo. Thì cái Phật giáo mình nó khác người thế gian Pháp. Thế gian Pháp là quý vị dạy người ta dạng lý học, vật lý, hóa học. Để ta biết ta xài. Cái biết đó giúp cho họ. Còn Phật giáo mình là dạy người ta để người ta biết cách làm chứ không phải biết. Biết cách gì? Biết cách tới đó. Chứ không phải biết. Ông này rất rất là có triển vọng lắm. Rất là kiên nhẫn. Ngồi nghe cả nửa tiếng đồng hồ. Để coi thử có ai hỏi câu hỏi đó không. Mà không ai hỏi, ông phải hỏi. Hỏi là tại sao thầy nói là cái ác với cái tâm giác ngộ nó cũng là một thôi. Người này, người khác. Những khi đọc học Phật Pháp ấy, có nhiều khi chúng tôi không giảng cho quý vị. Có hai cái lý do. Càng giảng, quý vị càng có nhiều câu hỏi thêm nữa. Nó không, nó vô tận. Nói không hết. Nói cách khác là giảng quý vị không được. Cái Phật Pháp mình khác cái thế gian Pháp ở chỗ là biết cho quý vị biết cái Pháp là cái gì. Xong dạy cái cách để mà thành tựu cái Pháp để tới đó được. Bởi cái thế gian Pháp nó khác Phật Pháp, nó một trời một vực vì vậy nữa. Cái Phật Pháp mình nó kẹt dễ sợ lắm, nó khác cái thế gian Pháp chỗ này. Cái gì càng biết càng nhiều đó, thì càng bị kẹt lại, càng khó tới giác ngộ. Khó dễ sợ. Vì thầy rất thán phục thầy nghiên cứu rất nhiều tổ sư. Ngài Tiên Hóa là một cái người tổ sư rất là đặc biệt. một bao nhiêu người tổ sư như vậy trong cái lịch sử Phật giáo người Trung Hoa đại thừa, không bao nhiêu người có thể dạy cái việc cái phương pháp để mà tới đó được, cái cách mà tới đó, chứ không phải để hiểu. Ngài là người duy nhất, người rất là hiếm có, tổ sư rất là hiếm có mà dạy chúng ta cái cách mà tới đó, chứ không phải dạy cái việc cái tri kiến. Những sự tổ sư khác là dạy cái vị tri kiến, Hư Vân là dạy cái vị tri kiến, Ngài Hư Vân Ngài dạy cái vị những cái tri kiến, Ngài Tiên Hóa là Ngài dạy cái vị cái cách để mà đạt cái tri kiến đó. Thì khi tới đó nó không còn bình hoàng nữa, cái vị có đầy đủ tất cả, cái vị không thiếu một cái gì hết. Thành ra cái Phật Bồ Tát á là chỉ dạy cái gì là cái trạng thái của niết bàn, trạng thái của giác ngộ là gì, rồi mà không thể nào giảng cái gì được. Tại giảng một cái là cái gì hỏi một cái, giảng một tí cái gì hỏi thêm một cái, giảng thêm nữa cái gì hỏi thêm nữa, nó không bao giờ nó ngừng hết. Thành ra tốt nhất á là dạy cái gì cái cách mà tới đó. Thì Ngài Tiên Hóa là một cái vị tổ sư rất là hiếm có, rất là ít người làm được như vậy, là dạy chúng ta cái phương pháp để mà tới đó. Còn những tổ sư khác, những thầy khác đó, dạy cái vị cái tri kiến, chứ không phải dạy cái vị cách giải quyết cái vấn đề của mình. Cái quá trình mình tới đó đó là mình giải quyết hết tất cả những vấn đề mình. Mà nó mình tới con đường tới đó, nó gỡ cái vị tất cả những cái trở ngại, những cái cản trở, những cái bình hoàng của quý vị. Tôi theo chứ vẫn theo như thường, mình nó theo để mình hóa độ nó, chứ không phải mình theo để mình bị phiền não nữa. Nó theo mình nhưng bị không phiền não. Còn khi mà con chưa giác ngộ, con cái nghiệp nó tới đó, mình phiền não dễ sợ. Còn người giác ngộ phiền nghiệp nó tới là dùng cái cơ hội đó để mà dạy nó, để cứu tụi nó, chứ không phải chạy nữa. Còn mình trước khi mình tới đó, mình nghiệp nó tới mình sợ, mình chạy trước đó. Mình khóc lóc, mình than la. Cái vị gặp nạn, gặp khó khăn, gặp bình hoàng là tại vì cái chủ nợ tới nó đòi. Thay vì mình phiền não nó, mình dùng cái cơ hội đó để mà cứu những người chủ nợ của mình. Yes. Nó sẽ cứu chủ nợ mình bây giờ. Nhưng khi mình cho nó ăn taco, nhiều khi mình chửi nó, nhiều khi đuổi nó, nhiều khi quýnh nó, nhiều khi mình khóc, nhiều khi mình cười. Muốn thầy tiếp tục không? Nhiều khi giết nó. Nghe đi đâu? Nhiều khi chặt cái tay nó. Nhiều khi cho nó đứa con. Nhiều khi mình tốt, nhiều khi mình ác. Cái mình nghĩ đến một cái Bồ Tát mà chuyên môn là từ bi, khi nào cũng tư tế, lúc nào một người rất là tốt, thì ông cứu được bao nhiêu người. Có ý kiến gì khác không? 30 người sao mà 3 người nữa? 30, ngón tay đi, không còn zero. 30 người hết đấy. Thầy đang bận tiếp tục cái tuần trước. Mình nói pháp mới một tí nhưng thôi. Tấm 91. Ngài Tam Tổ nói rằng trong thơ Ngài nói, nếu quý vị chấp trước mà quý vị hoặc quý vị bác bỏ nó, là trong đó nó không có cái chân như. Quý vị đừng có chấp vào cái tốt, cũng đừng có bác bỏ cái ác. Tại nếu quý vị bác bỏ cái ác, chấp cái tốt, quý vị không thể nào giác. Mà nói một tiếng hồi vừa qua để dẫn tới cái câu này. Đừng có chụp, đừng có bỏ. Tại quý vị gặp một cái người ác làm sao? Không phải chuyện của quý vị. Làm cái gì bây giờ? Hả? Người ta làm cái lỗi lầm. Mình người ta ác, mình chỉ lo chuyện mình thôi. Thầy Hòa thầy hiện giới, lo chuyện mình là gì? Hả? Không làm gì hết hả? Học trò của thầy. Nói gì? Nói to to đi. Hả? Mình bực quá mình bỏ đi. Có trở lại không? Trở lại. Mình trở về lại chứ. Sao bỏ đi đâu có bỏ gì về giả đò bỏ đi thôi. Tôi nói là mình lo cái chuyện mình, hỏi là lo chuyện mình sao? Nói là tôi về, con trở về phòng của con. Kệ nó, kệ thay nó. Người rất là ích kỷ. Làm gì bây giờ? Nói tốn bây giờ nói cái gì để cái gì nó ồ bữa nay cũng thầy giảng hay quá. Cô Quả Ngân nó cũng thầy cũng giảng hay dễ sợ lắm. Rồi gì nữa? Yes. Phải tiến bộ. Trở về phòng tôi sẵn uống một cái lon cốc. Để mình bớt phiền não. Bỏ cái phiền não của mình đi. Giải quyết cái phiền não của mình. Người Tây Phương người ta nói là mình lo cái chuyện của mình là về gì? Uống cái ly, một cái xì đế. Xong rồi hút xì ca. Đó, người Tây Phương nó nghĩ như vậy đó. Người thế gian nó nghĩ như vậy. Mình coi tại sao mình tự hỏi tại sao mình phiền não như vậy. Cái nguyên nhân mà quý vị mà tại sao bị phiền não mà khiến mình phiền não rồi mà chặt cái phúc. Cái đó gọi là lo cái chuyện của mình, giải quyết cái chuyện của mình, cái vấn đề của mình là mình giải quyết tại sao mình phiền não. Mình chặt cái phiền não đó đi. Đồng ý không? Đồng ý. Mà cái vị mà vẫn bị phiền não tiếp á, ta vẫn là cùng cái nguyên nhân như vậy. Mình không có tắm. Mình trở thành cái phiền não của người ta chứ đừng để người ta làm mình phiền não. Mình không tắm một năm luôn. Thành thề hỏi là người ta ác là chuyện người ta nghĩa là sao? Nghĩa là người ta ác với nhau là không phải chuyện của mình. Người ta ác với mình không phải chuyện của mình. Cái cô này cô khôn như vậy là người ta ác mình tại mình cái lỗi của mình. Thật đó đúng. Người ta ác mình tại cái tội của mình, không phải cái, không phải lỗi tội người ta. Thành cái người thế gian chạy theo những người tư tế với mình. Hai con. sư phụ tốt với con quá. Mà sư phụ mà đổi mặt một cái. Sư phụ. Trời ơi thầy, con người thầy. Bây giờ con mới thấy con người chân thật của thầy. Người em vấn đề em bày nhầy dễ sợ lắm. Thích là thích vui thôi. Còn mà thấy mà ác một cái là bỏ chạy. À, thắc mắc gì khác không? Bởi cái bài thơ này Tam Tổ nói là tại cái vị chuyên môn chấp trực quy nguyện chuyên môn là bác bỏ thành cái vị không thể nào đắc giác ngộ được, không thể nào là hợp với chân như được. Ai thắc mắc gì không? Tấm 92. Cái họ dịch ra tiếng Anh trật là tại vì họ không hiểu cái pháp này. Cái không nhận này, cái bài thơ đó, cái nhận là cái pháp nhận. Cái vị tu đó, mục tiêu quý vị muốn giải thoát là phải đắc được cái vô sanh pháp nhận. Quý vị không cần hiểu. Quý vị không thành hiểu được cái vô sanh pháp nhận. Quý vị chỉ cần biết là cái mục tiêu mình là mình đạt được cái vô sanh pháp nhận. Tất cả những cái pháp tôi đã nghe những pháp quý vị nghe được. Bao nhiêu thì giờ quý vị bỏ ra để mà thiền. Tất cả những cái đau đớn của chân của quý vị. Tất cả những cái đó. Nó dọn đường cho quý vị tới. Cái gọi là vô sanh pháp nhận. Cái đó là một cái thành tựu. Nó lớn lao không thể tưởng được. Làm được là không? Làm được chứ. Ai làm cũng được hết đó. Tại vì quý vị không biết rằng quý vị có thể làm được thôi. Vì quý vị, vì không biết rằng mình có thể làm được. Thành quý vị tham danh, tham lợi. Thành cái pháp, cái câu thơ này dạy nghĩa là sao? Là mặc trục hữu duyên vô trụ cung nhẫn không nhẫn, nghĩa là sao? Thành cái thầy nhắc là quý vị muốn học cái chiều sâu của Phật pháp đó, quý vị phải học tiếng Tàu. Chứ còn quý vị mà đọc tiếng Anh, cái bản dịch tiếng Anh đó, nó thiếu sót. Tất cả những cái bản dịch tiếng Anh nó đều thiếu sót, sơ khuyết hết. Tốt nhất là trở về lại cái nguyên văn tiếng Tàu hoặc là tiếng Phạn. Tới trình độ thấp á, quý vị chọn bản văn nó tốt, cần phải tránh những cái bản dịch của những người học giả. Về cái bản Phật Thánh Thành á, công việc họ rất rất là giỏi, họ dịch ra tiếng Anh rất rất là hay, rất là chính xác, khá chính xác. Những cái pháp cao thì họ dịch được, họ không hiểu, thành họ dịch mấy cái chỗ đó. Còn lâu quý vị mới tới lo những cái phần đó. Ngài Tăng Sáng nói rằng đừng có chạy theo những cái hữu vi. Nghĩa là sao thưa quý vị? Cái danh từ mà thông thường là gì? Đừng có đuổi, đừng có chạy theo cái gì hết đó. Đừng có chạy theo gì? Đừng có chạy theo học trò. Không chạy theo gì nữa. Đừng chạy theo cái danh vọng. Đừng chạy theo tiền. Đừng chạy theo gì nữa. Đừng có chạy theo tình dục. Đừng chạy theo ngủ. Đừng có chạy theo gì hết. Để nó chạy theo mình. Nghĩa là sao? Đừng ham những cái chuyện thế gian. Những cái ông nổi tiếng mình phục về sau là ông Warren Buffett, suốt ngày đọc sách. Đọc sách để làm gì? Để mà làm tiền. Làm tiền. Làm tiền xong làm cái gì? Làm xong rồi cho người ta. Có tiền giàu như vậy mà không lái chiếc xe tốt, lái chiếc xe mà Cadillac thôi. Vô duyên lãng xe. Đúng không? Mình lo làm tiền làm cái gì mà không hưởng thụ, làm tiền làm cái gì? Tại sao làm cái gì vậy? Mình bây giờ cái đối với thầy nó có vô lý với sợ mình làm tiền. Xong mình cho nó hết rồi làm cái gì? Mình làm tiền phải hưởng thụ, xong mình cho một phần. Nổi tiếng. Đối với thầy nó phí thì giờ dễ sợ. Thầy chọc ông này cho vui, cho quý vị biết người ta phục ông này nọ. Trước thầy phục ông lắm. Bây giờ thầy tu, thấy cái đời vô duyên, chả có ý nghĩa, vô duyên lãng xẹt. Không phải thầy chọc ông Warren Buffett, thầy chỉ trích những cái người mà chạy theo danh lợi. Không ai chạy theo danh lợi. Không ai chạy theo danh lợi, giơ tay thầy coi. Tất cả những cái gì mà quý vị đeo đuổi nó đều là hữu duyên, đều giả. Tất cả cái gì khi đeo đuổi nó không có trường cửu, nó không có lâu dài. Như những cái người ngồi xếp bằng mà chân nó đau dễ sợ nó, cái đó nó cũng là giả luôn nữa. Đừng có nói cái chân nó đau nó, đừng có nói, bớt đau. Cái gì biết không? Cái cô nào hỏi. Khi cô này cô nói tôi là cô giáo, làm sao mà dạy học trò tôi đừng có đeo đuổi đời được. Làm sao trả lời bây giờ? Mình, cái con người nó phải có sự thăng bằng. Nhiều khi người tại gia phải có cái sự thăng bằng, mình ở nhà thì mình phải đeo đuổi những cái đồ ngoại vật. Đương nhiên là cái cuộc sống nó phải như vậy. Không đi làm việc. Đi làm việc không phải là đeo đuổi ngoại vật đúng không? Chạy theo cái tiền, chạy theo cái tăng chức. Cần đó để mình lo gia đình mình chứ. Như ông mấy cái tổ sư nói. Ngược lại, tổ sư nói rằng nếu như quý vị bỏ cuộc đời của mình chỉ chạy theo cái danh vọng, danh lợi thôi đó, thì quý vị là đang chuẩn bị cho mình để thấy cái sự thất vọng, cái đau khổ và cái sự thất bại. Cái người thế gian người ta chỉ lo danh lợi, ta không thấy được cái đại sự. Phải có sự thăng bằng trong cái cuộc sống. Ngoài cuộc sống nó phải như vậy hết đó. người xuất gia cũng phải như vậy. Người xuất gia mà không chạy theo hết cái gì hết đó, không phải là người xuất gia. Người xuất gia nó khác, là mình chạy theo cái hữu vi, cái giả, nhưng đều mình thiệt ra mình không đeo đuổi đó. Mình đeo đuổi, bên ngoài ta thấy mình đeo đuổi, nhưng thiệt ra mình không đeo đuổi. Đó là sự tham bạc. Mà nếu quý vị nói chúng tôi, người xuất gia, chúng tôi, người tại gia, bởi vậy, bởi vì Ngài Tổ sư Tam Tổ mới nhắc lại quý vị. Nếu quý vị không chạy theo đuổi cái gì hết, quý vị kẹt vào cái không nhận. Bởi vậy, cuộc sống nó có sự thăng bằng. Mình thầy giáo, mình phải hết sức, mình dạy học trò mình. Mình cố gắng mình được thăng long tiến chức. Mình á, đồng lúc mình phải thiền. Cơ thể quý vị nó chịu đựng nổi nếu quý vị chỉ lo chạy theo đuổi cái ngoại vật thôi. Có ai biết một cái công việc gì, công ăn việc làm gì không mà quý vị phải tới sở làm mà không bị bệnh không? Cô nói là bác sĩ cũng bị bệnh như những người khác vậy. Bác sĩ đâu có bệnh được. No. Cho thầy cái ví dụ một cái nghề mà quý vị đi làm việc, làm tiền, làm sinh nhai mà không có bị bệnh vì công việc, ăn việc làm của mình. Thành quý vị đồng ý với thầy là quý vị đi làm lụng là phải bị bệnh. Quý vị làm tiền và trả cái giá với cái sức khỏe của mình mới làm ra tiền được. Bởi quý vị, nếu quý vị khôn ngoan, quý vị phải có tìm cái thăng bằng lại trong cuộc đời mình bằng cách là phải tu hành. Tại cái tu hành nó sẽ giúp quý vị hồi phục lại cái sức khỏe của quý vị. Nó đem lại sự thăng bằng cho cuộc đời của mình. Thành cái câu thơ này của Ngài Tam Tổ, quý vị không thể hiểu lầm được. Thì ý nghĩa của câu thơ này, phần đầu nó là quý vị không nên chấp những cái ngoại vật quá sức, quá lố. Điều cái này chỉ nói rằng, câu thơ nói là quý vị không nên chỉ là chạy theo cái ngoại vật thôi. Quý vị biết cái người thế gian người ta chỉ chạy theo cái ngoại vật thôi. Bởi vì khi họ chết, khi mà cái người ta chạy bỏ một cuộc đời chạy theo cái ngoại vật không, thì khi họ chết thì họ thất vọng, bình hoạn, đau khổ. Và mình đó, con người mình đó, thấy biết cái bao nhiêu cái ví dụ từ cha mẹ, tổ mình, ông nội bà ngoại mình, rồi cậu bác mình. Mình không ai hiểu cái này hết. Không ai thấy được cái này hết. Nghe hiểu không? Một khi quý vị đắc được giác ngộ rồi, giải thoát rồi. Còn khi quý vị đắc giải thoát, thì đừng có trụ vào cái không nhận. Lúc quý vị tới đó, quý vị sẽ nhớ cái lời dạy. Okay. Lúc quý vị tới được cái nhận, cái không nhận đó, cái nhận của cái không đó, quý vị sẽ nhớ là cái câu của thầy. Tại vì khi quý vị tới được cái vô sanh pháp nhận, quý vị bỗng nhiên nhớ sực lại thầy đã nhắc quý vị là không được kẹt ở đây, phải tiếp tục đi, đừng có ngừng lại. Có nhiều cái tuyệt vời nó đang đợi quý vị. Ai thắc mắc gì không? Bởi vì mấy dịch giả là tôi nói cái bài dịch này là gì hay thì Tam Tổ nói là quý vị cứ giữ tâm mình là chân nhất và bình đẳng thì cái sự náo loạn nó tự động nó sẽ hết. Câu hỏi là chân nhất là cái gì, cái như nhất là gì? Thầy nói những cái người mà tu hành ai cũng nói về cái nhất này, cái nhất thể này. Có những cái danh từ lắm, nó tên là chân như, nó tên là Như Lai Tạng, nó tên là nhất thể, tên là đồng thể, đủ thứ tên đó, nhiều danh từ dễ sợ. Như điều người ta, những cái người tu hành ngoài kia đó, nhất của tu ngoại đạo, những cái người mà tu hành này, những người Tây phương dùng cái chữ số 1 này thì cái nhất thể này, họ không hiểu nó gì hết đó. Bởi vì cái vị biết nói vậy thôi. Ngài Tiên Hóa đặc biệt chỗ Ngài chỉ cho chúng ta cái cách để mà thấy được cái nhất thể này. Tụng của tôi đâu phải căn bản là gì? Niệm Phật, thiền. Có ai đọc được cái chữ 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 người mù người người điếc không? À, cái kiết già nó giúp quý vị nhập với cái đồng thể nhất thể rất là lẹ, và nó sẽ chữa bệnh cho quý vị. Thành cái thề lạ là ít người nói chuyện này. À, quý vị không thể nào mà đắc giác ngộ trừ phi cơ thể quý vị càng ngày nó càng bớt bệnh. Thì tự động nó sẽ, cái tâm và cái thân quý vị nó phải lành mạnh, càng ngày nó càng lành mạnh thêm quý vị mới giác ngộ được. Nói cách khác, có những cái thân bệnh của quý vị, có những cái tâm bệnh của quý vị, nó cản trở quý vị cái sự giải thoát của quý vị. Ai thắc mắc gì không? Nếu như cái tâm quý vị nó luôn luôn tưởng niệm, ý thức được rằng là chúng ta đồng thể. Như sáng này thầy nói đó. Sáng này quý vị có nhớ mình nói gì không? Hả? Sáng này nói chuyện gì, nói gì quý vị nhớ không? Người thì nhớ con người, sao người thì nhớ con xe vàng. Đẹp biết, đẹp kinh hồn. Người rất là đoan, dung mạo rất là đoan trang. Không cao, không thấp. Không mập, không gầy. Sáng nay cô này bận rõ giúp nấu ăn, thành cái điểm nghe cái phần mà cái ngọc nữ. Oh, người đàn bà lý tưởng trong cái thế gian này. Vì chấp vào cái ngọc nữ này mới chịu luôn thánh vương, mới không đắc giác ngộ được. Thầy chọc cái vị chơi sáng này, nói là nói về ngọc nữ thì nhắc cái vị, cái tâm cái vị mà tham lam, cái vị mà cái tâm phân biệt như vậy, cái tâm mà chiêu mưu tính toán cái tính lui lợi hại rồi đẹp xấu này nọ, cao thấp rồi lùn, cao lùn rồi ấm mập rồi xấu với đẹp rồi cái gì. Vì cái tâm quý vị bình đẳng á, quý vị dễ đắc cái nhất thể đồng thể hơn. À, cái tâm quý vị mà không có phân biệt đó, nên tất cả nó tự ngừng lại hết. Cái mà hay chỗ này, khi mà tâm quý vị nó náo loạn, có ai bị vậy chưa ngày hôm nay? No. Ngày hôm qua, mỗi ngày cái tâm chúng ta nó náo, cái tâm quý vị đó mỗi ngày nó loạn, nó ồn ào dễ sợ, mà quý vị không biết nó ồn ào, quen rồi không thấy nó ồn nữa. Quen rồi, nó ồn quá rồi, quen rồi. Học trò thầy đang sơn cái nhà đó, có hai học trò thầy đó, nó bật cái băng của ngài Thiên Hóa mà nghe điếc tai luôn á. Mỗi lần thầy vào cái nhà cái tai thầy nó điếc luôn á. Nhìn mặt thầy nó, ủa thầy có vấn đề gì vậy? Cái tâm quý vị nó náo lộn quen rồi, thành cái gì cũng thấy là nó ồn ào nữa. Mà quý vị muốn bớt nó ồn á, chỉ cần đừng có phân biệt nữa con, ngừng lại, kệ nó. Thì đừng nói tại sao cái phòng này nó chật ních, nó đồ loạn lại. Nhìn nó chật, hoặc là nó rộng, hoặc nó trắng, hoặc nó đéo, cao hoặc là thấp, lạnh hoặc là nóng. Cứ bị chỉ cần ngừng cái phân biệt thì cái náo loạn trong tâm bị từ từ nó chết. Nói ai cũng cứ liếc nhìn nhóc nữa, thằng nhóc nó dễ thương dễ sợ. À, mũ mỉm dễ thương vậy, anh em muốn nừng nó một cái. Nhá, yeah. Đó là cái tâm phân biệt đó. Hết thì giờ thưa quý vị, lần sau là 9:94.